Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Những nội dung đáng chú ý sau đây sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin này. Xác định các phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị. Bảo tàng lịch sử tỉnh Bắc Giang đã tái hiện trưng bày những hình ảnh về Tết cổ truyền của người Việt. Thời điểm này, nhiều công trình chỉnh trang đô thị đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Sự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong khối thi đua, các huyện, thành phố, các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Xác định các phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị với chủ đề Đoàn kết đổi mới sáng tạo và bứt phá thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thi đua khen thưởng đã trở thành động lực cổ vũ lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo trong mọi tầng lớp xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan đơn vị, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đưa Bắc Giang bứt phá, nâng tầm vị thế trong cả nước. Năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 16,2%, cao nhất từ trước tới nay, đứng thứ hai cả nước. Quy mô GDP của tỉnh tăng 19%, đạt trên 108.000 tỷ đồng. Bình quân đầu người đạt 2.620 đô la. Các cấp, các ngành và doanh nghiệp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển. Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, hiện nay tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đã đạt từ 90 đến 100%. Góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Hiện huyện có 7 cụm công nghiệp, tổng vốn đăng ký là 1.266 tỷ đồng với 11.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy xí nghiệp cơ bản ổn định, các ngành nghề may mặc duy trì ổn định, giải quyết việc làm và tăng thu nhập của người lao động. Nhờ vậy, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt gần 4.870 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,3%. Năm 2020, huyện Lạng Giang tiếp tục dành quỹ đất để xây dựng và thực hiện quy hoạch các khu cụm công nghiệp để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,01%, đó là mục tiêu được huyện Yên Thế đặt ra trong năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, huyện Yên Thế sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, rà soát hiện trạng nhà ở đối với hộ nghèo để có phương án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, đồng thời đẩy mạnh việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, tích cực phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã thị trấn, đẩy mạnh phong trào thi đua Bắc Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 4,01%.
Thưa quý vị và các bạn, Tết không chỉ là sự khởi đầu mới, mà còn mang những nét đẹp về văn hóa truyền thống, về phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay, có một số phong tục tập quán đã bị phai nhạt dần. Để tái hiện lại những hình ảnh này, Bảo tàng lịch sử tỉnh Bắc Giang đã tái hiện trưng bày những hình ảnh về Tết cổ truyền của người Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Khai mạc từ sáng ngày 16 tháng 1, đến với không gian chợ Tết Xuân 2020 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang. Khách tham quan được hòa mình trong không khí Tết xưa với những hình ảnh quen thuộc ngay từ cổng vào, với hình ảnh cây tre, đào, quất, nhà cổ, chợ quê. Ban tổ chức đã bố trí gần 20 gian hàng được chia thành các khu, khu làng nghề truyền thống, khu ẩm thực, khu thư pháp. Ông Đỗ Tuấn Khoa, giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cho biết.
Cứ vào dịp Tết đến xuân về thì cùng với việc là tổ chức các cái nội dung để chào mừng Tết thì phải nói rằng các cái hoạt động, các cái chương trình, tổ chức các cái chương trình trải nghiệm như thế này là một trong cái nội dung rất là quan trọng mà chúng tôi luôn quan tâm.
Cả nhà cùng quây quần gói bánh chưng, được bố mẹ cho đi chợ quê mua quần áo, sắm Tết hay chơi những trò chơi dân gian. Là những hình ảnh về những cái Tết cách đây nhiều năm mà đến giờ chị Vũ Thảo Hương chẳng thể nào quên. Ngày hôm nay ký ức ấy lại được sống lại và gợi nhiều cảm xúc. Chị Vũ Thảo Hương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Được trải nghiệm các trò chơi dân gian rất là vui và bổ ích. Và tôi rất mong là những cái hoạt động như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên.
Không chỉ người lớn mà các em nhỏ khi đến với triển lãm không gian chợ Tết Xuân 2020 còn được trải nghiệm những trò chơi dân gian nhiều ý nghĩa như trò kéo co hay trò chơi móc cầu trong lễ hội Đình Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Em Hoàng Minh Toàn, học sinh trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang bày tỏ.
Đây là lần đầu tiên em được một chơi trò chơi dân gian bổ ích như vậy. Thật sự chơi xong thì em cảm thấy hơi mệt nhưng mà khi chơi xong thì em biết thêm nhiều về truyền thống của ông cha ta, những trò chơi dân gian của ông cha. Và chơi xong thì đem một trò chơi thể hiện tinh thần đoàn kết của các bạn. Nên là em cảm thấy là rất mừng vì đội của em đã đoàn kết.
Còn đây là lời của ông Nguyễn Văn Yên, trưởng thôn Nội Hạc, xã Việt Lập, huyện Tân Yên.
Trò chơi này nó mang cái tính chất như thế là hội đầu xuân, tức là gồm có các cái giáp ở trong làng là thi đấu với nhau, là toàn những trai tài, tức là toàn những thanh niên trai tráng trong làng. Thế thì tổ chức cái trò này tức là tượng trưng cho, tức là nếu như bên nào thắng cuộc thì coi như là cái năm đấy là hộ của cái làng đấy là, tức là được mùa bội thu.
Khi điều kiện sống, mức sống của con người thay đổi, nhu cầu của con người theo đó cũng thay đổi, đương nhiên Tết cũng phải chuyển mình. Tuy nhiên, Tết luôn là dịp gặp gỡ sum họp, hướng về quê hương, gia đình, bạn bè và người thân. Và đây cũng là ý nghĩa rất nhân văn của việc tái hiện lại không gian Tết xưa.
Theo kết quả điều tra nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển hơn 108.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 60%. Các ngành có nhu cầu tuyển nhiều lao động là lắp ráp điện tử và sản xuất may mặc. Nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Ngoài tín hiệu vui về số lượng tuyển dụng tăng so với cùng thời điểm năm trước, năm nay, lao động nam có nhiều cơ hội được tuyển dụng và làm việc. Qua nhiều kênh thông tin, nhất là sự phối hợp thường xuyên với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiến hành thống kê dự báo về nguồn nhân lực thị trường lao động. Con số thống kê cho thấy, lao động chủ yếu của tỉnh Bắc Giang hiện nay làm việc trong ngành điện tử và may thiết kế thời trang.
Để đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học hướng đến các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, năm học này, thành phố Bắc Giang tiếp tục đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây mới 104 phòng học, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm học trước. Hiện tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn thành phố đạt hơn 99,3%, tăng 8,36%, cao nhất tỉnh. Dự kiến ngay trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, khi các công trình phòng học mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng, sẽ nâng tỷ lệ này đạt 100%. Cùng với đầu tư xây mới, nhiều đơn vị đã và đang sửa chữa, cải tạo các phòng học, nhà chức năng, công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước, tạo quang cảnh khang trang, sáng, sạch, đẹp, phục vụ tốt hơn yêu cầu của năm học. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư hơn 10 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp toàn bộ công trình vệ sinh các trường học đảm bảo đạt chuẩn.
Để khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị và cấp cứu người bệnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh duy trì việc tổ chức phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng. Năm nay, đợt hiến máu tình nguyện sẽ kéo dài từ tháng 1 đến ngày 15 tháng 3, với chỉ tiêu tiếp nhận 3.000 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu cả năm 2020. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, ngoài tập trung cho công tác tuyên truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn tuyển chọn 100 tình nguyện viên nòng cốt tham gia đội hiến máu trực 24/24 giờ, sẵn sàng hiến máu cấp cứu trong những ngày Tết. Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu để điều trị và cấp cứu người bệnh rất lớn. Vì thế, chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng là hoạt động thường niên, góp phần bổ sung nguồn máu dự phòng, hạn chế tình trạng khan hiếm, bảo đảm an toàn trong cấp cứu và điều trị bệnh.
Sáng ngày 18 tháng 1, Hội Lái xe 98 Bắc Giang đã đến thăm hỏi tặng quà Tết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đa Mai và phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Hội Lái xe 98 Bắc Giang đã đến thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho gia đình ông Lương Hùng Vĩ thuộc tổ dân phố Đa Mai, phường Đa Mai. Ông Vĩ và vợ là Đoàn Thị Út thường xuyên ốm đau bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Sương Giang, Hội Lái xe 98 Bắc Giang đã đến thăm, trao tặng quà Tết cho gia đình bà Hà Thị Yến ở tổ dân phố Sơn Tý. Bà Yến có con là Hà Văn Cường bị liệt do tai nạn điện giật. Gia đình hiện có hoàn cảnh khó khăn. Hội Lái xe 98 đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 5 triệu đồng.
Trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có hai câu lạc bộ dân ca dân tộc đang hoạt động rất hiệu quả. Mỗi câu lạc bộ đều gìn giữ và phát huy được bản sắc, nét độc đáo riêng biệt của dân tộc mình. Các câu lạc bộ nổi bật có thể kể đến như then, sán diều, sọng cô, chèo, quan họ. Hoạt động của các câu lạc bộ làm phong phú đời sống tinh thần và duy trì được những nét đặc sắc của mỗi dân tộc. Vào mỗi dịp lễ Tết hay cả những ngày thường, các câu lạc bộ vẫn thường xuyên duy trì tập luyện biểu diễn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức các sân chơi bổ ích cho các câu lạc bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm.
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 853 kg dược liệu là hàng hóa nhập lậu có hiện tượng ẩm và mùi mốc. Trong đó bao gồm 323 kg đẳng sâm dạng rễ sấy khô, 480 kg kỷ tử dạng hạt sấy khô, 50 kg quy dạng miếng sấy khô. Được biết, trước đó ngày 28 tháng 12 năm 2019, Đội Quản lý Thị trường số 3 Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-02338 do ông Đỗ Phi Hùng ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang là lái xe kiêm chủ sở hữu số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 853 kg dược liệu sấy khô có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Phi Hùng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa trên. Ông Hùng khai nhận thu mua số dược liệu trên, mua không có hóa đơn chứng từ ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển mang về xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để bán. Đội Quản lý Thị trường số 3 đã ra quyết định tạm giữ tăng vật, phương tiện, giấy tờ liên quan, sau đó thiết lập hồ sơ trình Cục Quản lý Thị trường xử phạt vi phạm hành chính ông Đỗ Phi Hùng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 50 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy số hàng hóa nhập lậu nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, nhiều địa phương đang đẩy nhanh các hạng mục công trình chỉnh trang đô thị để phục vụ nhân dân đón Tết, trong đó tập trung cao đối với các công trình chỉnh trang hạ tầng đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Công trình cải tạo vỉa hè đường Thân Công Tài, thị trấn Nánh đang được tập trung thi công. Từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện Việt Yên đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để chỉnh trang lại hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Theo đó, sẽ thực hiện lát đá toàn bộ hai bên vỉa hè tuyến đường trung tâm thị trấn với chiều dài mỗi bên 2,7 km. Triển khai thi công trong những ngày gần Tết, nên các đơn vị thi công đã tập trung cao nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu buôn bán sinh hoạt của người dân. Anh Dương Quang Minh, đơn vị thi công cho biết.
Đơn vị thi công cũng kết hợp với cả ban chính quyền địa phương là giải phóng mặt bằng và để triển khai thi công là nhanh nhất, là đi đến đâu là dọn dẹp đến đấy. Thì là cũng đến ngày hôm nay thì về cơ bản thì công trình là cũng đạt được tầm khoảng là 90% rồi.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã dành hơn 30 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng đô thị. Nhiều tuyến phố, khu vực được cải thiện hạ tầng, trồng thêm nhiều cây xanh. Ngoài nguồn ngân sách của thành phố, một số phường xã cũng đã dành nguồn ngân sách địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, diện mạo nông thôn trong dịp trước Tết Nguyên đán. Công trình lát đá trồng cây xanh khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2 cũng vừa mới hoàn thành sau hơn một tháng tập trung thi công. Hơn 3.000 m2 vỉa hè được lát đá, trồng mới hơn 200 cây xanh với hệ thống đèn chiếu tạo nên điểm nhấn cho khu vực này. Anh Nguyễn Văn Thọ, đơn vị thi công, nói.
Công trình này là để phục vụ Tết Nguyên đán nên là công ty là ưu tiên máy móc nhân lực. Những thời cao điểm này tập trung máy móc mấy nhân công trên công trường 5-60 người là thi công ở tất cả các hạng mục để đảm bảo cho công việc nó hoàn thành theo đúng tiến độ.
Trên các công trình chỉnh trang đô thị, các đơn vị thi công đang tập trung số lượng lớn nhân lực, thiết bị máy móc để hoàn thành công trình. Thời điểm này, nhiều công trình chỉnh trang đô thị đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Việc đầu tư chỉnh trang đô thị ở các địa phương đã tạo điểm nhấn, đem lại một diện mạo mới cho đô thị, khang trang, sáng xanh, sạch đẹp hơn trước thềm xuân mới.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.